Ngài tụng có dễ hiểu không? Nhật diễn Phật, nguyệt diễn Phật, ngũ đế tam hoàng thị hà vật, nhị thập niên lai tằng khổ tâm, vĩ quân cơ hạ thương long quyệt, khuất kham thuật minh nhãn nạp tăng mạc khinh hốt. Tạm dịch: mặt trời Phật, mặt trăng Phật, ngũ đế tam hoàng là vật gì? 20 năm lại tình cay đắng, vì anh chỉ thẳng hang rồng to. Cuối cam nói thiền tăng mắt sáng chớ xem thường. Thì cái câu đầu là dẫn lại cái lời của Mã Tổ: mặt trời Phật, mặt trăng Phật. Câu thứ hai là giải thích ngũ đế tam hoàng là vật gì. Thường thường ở Trung Hoa hồi xưa, người ta hay lý tưởng về ngũ đế tam hoàng, cho đó là những cái bậc thánh, bậc hiền. Những cái thời đó là cái thời mà an cư lạc nghiệp. Cho nên mình ở trong chùa cũng hay bắt chước có những cái câu gì đó, câu phục miệng gì đó, vì nghiêu thuấn, vì nghiêu, vì thuấn đó, quý vị nhớ không? Gia gia vô cơ cảnh chi nghiêu thiên đó, xứ xứ thái bình như thứ nhật đó. Nhớ không? Nghiêu thiên thiên thứ nhật, tức là mình nghĩa là ước mơ, nghĩa là dân chúng được thái bình, được no ấm như đời vua Nghiêu, như đời vua Thuấn. Nè, thì bởi vậy cho nên nói tam ngũ đế là gì, có hai cái thuyết. Rồi thuyết nói rằng một là thái hiệu, hai là hoàng đế, ba là thần nông, bốn là thiếu hiệu, năm là chư phúc, đó là ngũ đế. Nhưng mà có những thuyết khác là nói một là phục hy, hai là thần nông, ba là hoàng đế, bốn là đường nghiêu, năm là ngu thuấn. Đó là nghiêu thuấn, đó là ngũ đế. Còn tam hoàng là thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng. Thì như vậy ngũ đế tam hoàng là ba cái bậc và năm cái hạng vua chúa mà được người xưa kính trọng. Mà nói là vật gì, là vật gì là kính trọng không? Bởi vậy cho nên ta mới nói mát quốc gia đó. Là cái mà nó là ngũ đế tam hoàng là cái người ta kính trọng, mà ngài trước đạo nói là vật gì. Như vậy thì giải thích mặt trời Phật, mặt trăng Phật rồi đó. Quý vị thấy chưa? Không thấy thì tôi làm sáng biển một chút. Là chỗ Nam Tuyền mà giết con mèo đó, khi chiều ngài Triệu Châu vào mới lặp lại câu chuyện khi sáng. Hả? Nếu có mặt ông khi sáng thì ông phải làm sao? Thì ngài liền lộn đôi dài để đầu đi ra, nói giá sớm mai mà có ông thì cứu được con mèo rồi. Thì cái đầu là cái gì? Kính. Mà cái đôi dài đôi dép là khinh, phải không? Cái kính trọng và cái rất là bị khinh miệt, mà để cái khinh miệt trên cái kính trọng. Thì ngũ đế tam hoàng là vật gì? Thấy cái đó chưa? Như vậy thì cái nào không phải Phật? Mình tưởng đầu mới Phật mà chân không phải Phật sao? Nghĩa là mặt trời cũng Phật, mặt trăng cũng Phật, cái gì cũng là Phật nếu mình ngộ. Rồi thêm một chuyện mà mỗi tối quý vị tụng đó, câu là sao? Tình dữ vô tình tề thành Phật đạo, thấy không? Tình thì thành Phật đạo đành rồi, vô tình làm sao thành Phật đạo? Nhưng mà thực ra cái người ngộ đạo tu cho đến chỗ chân thật rồi thì thấy mình cùng vạn vật không có hai, và không hai thì mình thành Phật, vạn vật có thành không? Tề thành Phật đạo. thì đó là cái rất là đặc biệt. Cho nên một cái câu ngũ đế tam hoàng là vật gì là giải thích được cái trên đó, đặc biệt của ngài Thiếu Độ mà đọc thiệt là cay đắng, không có đơn giản. 20 năm lại từng cái đắng, đây là ngài kể cái công phu nghe câu mặt trời Phật, mặt trăng Phật, ngài tốn 20 năm nghiền ngẫm cay đắng như vậy là bây giờ mới vỡ lẽ, mới biết được. Mình bây giờ nghe câu nào khó thì sao? Khó thì thông qua, cái gì dễ đọc chơi, khó thôi xếp lại. Bởi vậy cho nên không có cay đắng gì hết, không có tìm kiếm gì hết trơn, chỉ ai nói sẵn nghe chơi chịu. Cái gì khó thì bỏ qua hết. Cái đó là cái mà mình không có chịu nhọc, không chịu ráng để mà sưu tầm, để mà nghiên cứu. Còn ngài nghe câu đó, ngài tốn 20 năm từng cay đắng. Cay đắng nghĩa là phải nghiên cứu. Bây giờ tìm ra rồi thì sao? Vì anh chỉ thẳng hang rồng to. Bây giờ tôi thấy được rồi, bây giờ chỉ thẳng cho anh cái chỗ con rồng to nó ẩn đó. Tức là tôi đã vào được trong hang rồng, lấy được ngọc rồi, chỉ đường cho các anh vào đó mà lấy. Cuối cao nói, thiền tăng mắt sáng chớ xem thường, dù cho các anh có ngộ, có thấy đạo đi nữa cũng đừng có xem thường câu này. Giải tụng. Thời vua Tống Thành Tông ở ngôi, tự bảo bài tụng này là nói mát quốc gia nên không cho đem vào tạng kinh. Cho nên trong tạng kinh mấy cái bài, những cái quyển sách khác là được đem vô đó khắc in, còn cái quyển Bích Nhâm Lục không có cho đem vô đó, hay là Tiết Đậu Ngữ Lục không cho đem vô đó. Là tại vì nói là nó mát quốc gia, vì cái chỗ người ta kính mà mình là kinh coi như là vật gì đó. Tiết Đạo Trước Ngữ niêm rằng mặt trời Phật, mặt trăng Phật, lại nói ngũ đế tam hoàng là vật gì, hãy nói ý Tiết Đạo thế nào. Chính đã nói rồi vậy. Là vật gì là nói rồi đấy. Liền đó chú ra lý do, thả câu vốn biển chỉ câu rồng to, một câu này đã rõ phần sau. Tiết Đạo tụng ra lý do, bình sanh dụng tâm tham tầm, 20 năm lại từng cái đắng, vì anh chỉ thẳng hang rồng to. Giống cái gì? Giống như người vào hang rồng lấy hạt châu, sao lại đập phá thùng sơn, sẽ bảo có bao nhiêu kỳ đặc. Trước sau chỉ tiêu được câu ngũ đế tam hoàng là vật gì, hãy nói lời Tiết Đạo rơi tại chỗ nào. Phải lui lại nhà mình mới thấy chỗ xưa rơi. Lui lại nhà mình mới thấy được cái đó. Cho nên rồi mình học ở đây, đọc ở đây, nhớ lại tất cả những cái chỗ của chư tổ nói không khác nhau. Rồi chính mình trong khi tu mình đã nguyện hàng ngày mà mình không hiểu gì, mình không hiểu mình nguyện cái gì, cứ tình dữ vô tình tề thành Phật đạo, cứ nguyện hoài. Ta hỏi tại sao thầy nguyện vậy, tôi không biết nữa. Tại tôi học thuộc lòng vậy, tôi động vậy thôi, phải không? Chứ còn thực ra thì cái lời người xưa nói là thấy được tọt cái chỗ đó. Bởi vì trên cái thế gian này với cái kẻ mê như chúng ta thì thấy có đối đãi mình người đó. Bởi vậy cho nên hỏi trước trẫm là ai, thì nếu nói trước bệ hạ là lão tăng, phải không? Thì tổ lại nói chả biết, chẳng biết. Thì đó là một cái để thấy không còn có bị thử nhân ngã gì nữa, nó không có hai. Rồi mọi cảnh chung quanh mình thấy mình là cảnh, mình là người là hữu tình, cảnh là vật là vô tình. Nhưng mà đến chỗ tột cùng rồi thì nó bao trùm hết, không còn riêng ở cái gì nó rơi ở bên ngoài hay là sót ở bên ngoài. Vì vậy mà nói tình giữ vô tình tề thành Phật đạo là vậy. Vậy thì mặt trời Phật, mặt trăng Phật, hay là gốc cây Phật, rồi cái bàn Phật, phải không? Nói gốc cây Phật tôi tưởng gốc cây giống ông Phật, nói cái bàn Phật tưởng cái bàn thờ Phật. Thì cái đó là cái sai lầm mà người học đạo mình không có thấu được. Chứ còn đến cái chỗ đó rồi mới thấy mình không phải là chỉ một cái thân mấy chục ký nhỏ bé này đâu mà mình có cái tâm thể trùm khắp. Bởi vậy cho nên khi mình ngộ đạo rồi, mình tới cái chỗ viên mãn thì thấy trùm hết, nó không còn có riêng tư, không còn thấy đây kia. Hãy nói lời trước đạo rơi tại chỗ nào, phải lui lại nhà mình mới thấy chỗ sư rơi. Há chẳng thấy thị giả hưng dương phẫu, đáp viễn công lục hỏi. Viễn công lục hỏi: dòng ta kiệt ra khỏi biển càng không động, thấy mặt trình nhau việc thế nào? Người xưa hỏi, nghĩa là trước đưa ra một cái câu nói cho mình lạc hướng. Nói rồng ta kiệt, tức là ta kiệt là vua rồng, ra khỏi biển thì càng không động, tức là chấn động càng khôn, mưa gió sấm chớp là chấn động càng khôn. Thì đó là nêu câu lớn to trên rồi đặt thành vấn đề. Thấy mặt trình nhau việc thế nào? Thấy mặt trình nhau tức là kẻ hỏi và người đáp, hai người đó gặp nhau thì việc làm sao? Thì viễn công thì Hưng Dương Phẫu đáp: chim chúa cánh vàng kình vũ trụ, trong đây ai là người xuất đầu? Như vậy thì cái câu trên là để đối lại cái rồng ta kiệt, thì đây là chim kim si điểu đó, nó kình vũ trụ, trong đây ai là người xuất đầu? Nghĩa là không thấy có mình, không thấy có người thì làm gì mà thấy mặt trình nhau. Cho nên nói rằng ai là người xuất đầu, đó là cái câu đáp rất là tột cùng. Đầu viễn câu hỏi: bỗng gặp xuất đầu lại làm sao? Nói bây giờ không thấy có người, nhưng bây giờ thấy có người thì sao? Phẫu đáp: giống như chim cáp bắt chim cừu, anh không tin trước đầu lâu nghiệm mới biết thật. Nghe thấy nhau giống như chim cáp bắt chim cừu thôi, nếu anh không tin thì trước đầu lâu nghiệm mới biết thật. Đó, trước đầu lâu tức là trước cái sọ khô nghiệm thì biết thật. Viễn công nói: thế ấy thì cúi mình bài ngực thối thân ba bước. Nói nghe dễ chịu không? Cúi mình mà bài ngực, nếu mình cúi thì ngực có bài không? Rồi thối thân ba bước. Bởi vì ông kia ông nói trước đầu lâu nghĩ mới biết, mà đầu lâu tức là sọ khô, sọ khô biết cái gì mà nghĩ biết đó. Thì vì vậy cho nên ông này ông đáp lại: cúi mình bài ngực thối thân ba bước. Phẫu đáp: rùa đen dưới tòa tu di nước, chớ đợi gõ đầu mới thối lui. Rùa đen thì nhỏ xíu thôi, mà tòa tu di, núi tu di lớn thì nhỏ. Núp ở dưới núi tu di, chớ đợi gõ đầu mới thối lui. Thì ở đây, đây là lý do ngũ đế tam hoàng là vật gì. Tức là đã giải thích cái ý nghĩa ngũ đế tam hoàng rồi. Nói tóm lại thì qua cái chuyện đối đáp này để thấy rằng không có cái người đối diện với ta thật, ta không thật, người không thật, mà tất cả nó đều ở trong cái khô chết có cái sống, như là ở trong đầu lâu mà vẫn còn có cái trồng con mắt dân dân. Thì như vậy để mới thấy rõ cái lý do ngũ đế tam hoàng là vật gì. Người ta phần nhiều không thấy ý tuyết đạo, chỉ biết nói mát quốc gia, nếu hiểu thế ấy chỉ là tình kiến. Thiền Nguyệt đề công tử hạnh, tức là thiền sư Thiền Nguyệt làm cái bài công tử hạnh, nói: áo gấm hoa tươi tay cầm cáp, nhàn đi dáng mạo càng thư thả, dáng của một ông công tử. Rồi, gặt lúa gian nan có biết chi, ngũ đế tam hoàng là vật gì. Dẫn cái bài kệ này thì thấy rất rõ. Hai câu trên là tả cái dáng mạo của một vị công tử, phải không? Nhưng mà hai câu dưới thì câu thứ ba nó gặt lúa gian nan có biết chi, mà công tử mà gặt lúa gian nan khổ sở. Thì như vậy có phải ngược ngạo không? rồi mới kết thúc là ngũ đế tam hoàng là Phật gì. Thì như vậy đó là rõ được cái ý nghĩa trên, nghĩa là trong cái đẹp nó đã sẵn cái xấu, hay là trong cái mê nó có cái giác, hay là trong cái giác nó có cái mê, nó không có tách rời. Cái trong cái quý nó có cái tiện, hai cái nó không có rời nhau. Tuyết Đậu nói cuối, Cao nói thiền tăng mắt sáng chớ xem thường. Người đã sáng mắt rồi cũng đừng xem thường câu này. Đa số người nhầm trong hang rồng tìm kế sống, tức là tìm kế sống trong cái câu đó. Dù cho trên đảnh có mắt, trong tay có linh phù, thiền tăng mắt sáng soi khắp tứ thiên hạ, đến trong ấy cũng chớ xem thường, cần phải chín chắn mới được. Vì vậy mà đây cũng phải là chín chắn mới có thể hiểu thấu nổi.